Truyền kỳ chiến thần, chương 828, góc truyện audio.com, chương 828. Diệp Thành bất lực lắc đầu nói, lẽ ra còn muốn giả vờ trước mặt cậu, nào ngờ tên nhãi này còn tiến bộ nhanh hơn chúng ta nữa ha ha, tôi đã nói cậu sẽ mất mặt mà, Tấn Trạm này là tên nhãi như cậu có thể đánh lên được sao? Dâu quai nón cũng đứng dậy cười nói, hai người cũng nâng cao rất nhiều đó. Cảm nhận được luồng khi hai người đó như thủy ngân vậy, Tần Trạm cũng nở nụ cười một cái, xem ra khoảng thời gian này hai người đó cũng tốn không ít công sức để tu luyện. Tất nhiên rồi, trước đó thấy cậu đang cố gắng còn chúng tôi không làm được gì cả, tất nhiên là phải bỏ công sức ra khổ luyện rồi. Lần này anh em chúng ta đến tham dự Thiên Kiêu Thịnh Hội chắc chắn sẽ vang danh thiên hạ. Diệp Thành nở nụ cười tự tin, chuyện trước đó kích thích hai người họ khá nhiều. Khoảng thời gian này họ điên cuồng tu luyện khiến hai người họ mệt đến mức sắp ói máu luôn rồi. Thế thì tôi sẽ ngồi yên chờ đợi. Tần Trạm nở nụ cười, anh cũng có chút hiếu kỳ không biết hai người họ sẽ thể hiện như thế nào. Sau đó cả ba cùng ngự kiếm bay lên, rời khỏi nhà họ Tần. Cửa vào Vẫn Tông hay Tam Tông thế giới ẩn đặt ở trong núi tuyết Viêm Hạ Bắc Cực. Ba người trên đường đi không ngừng nghỉ, mấy tiếng sau đã đến hang núi ở núi tuyết rồi. Thế nhưng ở bên ngoài hang núi, họ đã thấy không ít người luyện võ, sau khi vào hang núi thì phát hiện càng nhiều người hơn nữa. Sao lại nhiều người thế nhỉ? Nhìn thấy đoàn người chen chúc trong hang động ồn ào náo nhiệt, Lạc Việt Ban lập tức có chút kinh ngạc nói. Còn có nhiều đệ tử của các đại tông môn nữa, thậm chí là võ tông. Diệp Thành cũng có chút khó tin, ba vị là lần đầu tiên tham gia Thiên Kiêu Thịnh Hội sao? Một vị võ sĩ già kế bên cười hỏi, xin ngài chỉ giáo thêm. Tần Trạm chắp tay cung kính nói, ba người họ đều là lần đầu tham gia, nếu như có người hiểu rõ giới thiệu thêm tất nhiên là chuyện rất tốt rồi. Không dám, không dám, thấy những người tu vi cao như Tần Trạm lại lễ phép với mình như thế, lão võ sĩ già thấy rất nở mặt. Họ cùng nhau tiến về phía trước, đi qua khu vực chào đón và vào trong thế giới ẩn. Đi vào trong thế giới ẩn, võ giả già giới thiệu. Thiên Kiêu Thịnh Hội mặc dù có tên là Thiên Kiêu nhưng thật ra là đại hội võ lâm, cử 20 năm Vẫn Tông lại tổ chức một lần, chỉ cần các võ giả dưới 40 tuổi đều có thể tham gia. Không phải những người có thư mời mới có thể tham gia sao? Lạc Việt Ban có chút ngạc nhiên, những người được mời chỉ là nhận được cơ hội bước vào trận đấu cuối cùng thôi, thiên hạ rộng lớn, các dị nhân phân bố khắp thế gian, Vẫn Tông làm sao có thể mới hết được, vì vậy nên còn có vòng loại nữa, những cuộc thi như thế, bất kể ai cũng có thể tham gia. Võ giả ra nói, thế thì chẳng phải là các anh tài trên khắp mọi nơi đều hội tụ ở đây sao? Đúng vậy, các kỳ Thiên Kiêu Thịnh Hội đều có nhiều võ sĩ ẩn thế một đêm là vang danh thiên hạ, các cậu có biết gia chủ của nhà họ Đồng không? Khi đó thậm chí còn không phải là thánh tử của nhà họ Đồng nữa, nhưng chỉ với một kỳ Thiên Kiêu Thịnh Hội cậu ta đã tạo tiếng vang, giết chết thánh tử vốn có ngay tại trận và trở thành người kế vị của nhà họ Đồng. Võ giả già vuốt vuốt râu, nhớ lại trận chiến năm đó, mọi người nghe thấy đều giật thót mình. Gia chủ nhà họ Đồng không ngờ lại có trải nghiệm như thế. Tần Trạm trong lòng hơi dao động, góc truyện audio.com, võ giả già đột nhiên có hứng thú kể thêm vài người nữa nổi danh nhờ Thiên Kiêu Thịnh Hội. Ông lão thể có người ngoại giới nào vang danh thiên hạ chưa? Lạc Việt Ban cho mày hỏi, anh ta phát hiện những người được kề đều là con nhà thế giới ẩn cả. Tất nhiên là có rồi, ví dụ ở đại hội 80 năm trước có một thanh niên tên là Thường Phi Dương, cậu là đột nhiên nổi lên và khi thế mạnh mẽ, liên tục đánh bại tam đại thánh tử của Vấn Tông, nhưng trước trận chung kết lại biến mất một cách kỳ lạ, khi đó còn đầy lên rất nhiều sự nghi vấn. Võ giả già nói, Thường Phi Dương, Tần Trạm ghi nhớ cái tên này, không biết ở thịnh hội lần này liệu có thiên tài ngoại giới nào như cậu ta xuất hiện hay không? Nhất định sẽ có, các cậu có biết không, người ngoại giới chúng ta có một thanh niên trẻ tuổi tên là Tần Trạm không? Võ giả già gật đầu và mở miệng hỏi, tất nhiên là biết rồi, đó là thiên tài trên bảng xếp hạng anh tài đấy. Diệp Thành ho khan một tiếng và nhìn Tần Trạm nở nụ cười bất lực. Tôi cảm thấy cậu trai này rất có cơ hội, khả năng nằm trong 10 hạng đầu của đại hội lần này. Võ giả già khẳng định, ha ha ông lão này đừng bốc phét nữa, võ giả ngoại giới có thể vào được 50 hàng đầu đã là kỳ tích rồi, còn nói là 10 hàng ư, trên đường có võ giả thế giới ẩn đi ngang qua, nghe thấy bèn cười lạnh lùng nói. Thế cậu giải thích thế nào về việc Tần Trạm có thể xếp hạng 2 ở bảng xếp hạng anh tài hả? Ông lão nóng bừng mặt mày, dường như không chấp nhận việc có người nghi ngờ Tần Trạm nên lập tức phản ứng lại. Thế thì đơn giản rồi, thế giới ẩn có nhiều anh tài đều hiểu rõ đạo lý cây cao thì với gió, bảng xếp hạng anh tài chỉ có tiếng thôi, Thiên Kiêu Thịnh Hội mới có lợi ích thật sự chứ. Võ giả thế giới ẩn kia cũng khá rành nên lạnh lùng phản bác lại. Bảng xếp hạng anh tài mọi năm có bao nhiêu người ở 10 hạng đầu lại được xếp hạng cao ở Thiên Kiêu Thịnh Hội chứ? Huống hồ gì ở đại hội lần này có liên quan đến bí kíp ẩn của Song Linh Môn, không có ai giấu giếm thực lực ở đại hội cả, tên Tần Trạm đó chết chắc rồi. Thế cậu hãy chờ đó mà xem, anh tài ngoại giới tuyệt đối không thua cho thế giới ẩn. Võ giả già tức giận nói, thế thì tôi sẽ chờ xem. Võ giả thế giới ẩn cười lạnh lùng một cái, anh ta phi ngựa rời khỏi, chỉ để lại làn khói bụi bặm. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoại giới cũng đã rất lâu rồi không xuất hiện nhân vật đạt đẳng cấp thiên kiêu, khó tránh bị người thế giới ẩn xem thường. Võ giả già cảm thán nói, vì vậy nên cụ gửi hy vọng vào Tấn Trạm. Tần Trạm nói, không chỉ là tôi, có thể nói Tấn Trạm là hy vọng của tất cả những võ giả ngoại giới. Võ giả già nói với giọng điệu nghiêm túc, đặc biệt ở kỳ thịnh hội lần này, người ngoại giới đều hy vọng Tấn Trạm sẽ tạo tiếng vang cho họ nở mày nở mặt. Tần Trạm cũng cảm nhận được sự kỳ vọng của người võ giả già. Người ngoại giới quả thật là bị thế giới ẩn chèn ép quá lâu rồi. Họ tiếp tục tiến lên phía trước, lúc này đột nhiên mặt đất rung chuyển, phía sau khỏi bụi bốc lên cuồn cuộn. Tần Trạm dõi theo thì thấy có một người đang cưỡi ngựa kéo theo một đoàn người đang lao đến từ phía xa với tốc độ rất nhanh. Thứ không có mắt cút ngay cho ông. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông vạm vỡ bỗng chốc đã đến bên cạnh họ, nhìn thấy người võ giả già thì chau mày quát lên một tiếng rồi quất roi vào người lão với tốc độ cực nhanh. Khá hống hách đấy, Tấn Trạm lạnh lùng dõi theo, tên đó là hóa cảnh tam phẩm, nếu bạn dùng hết sức để quất vào người vô giả già chắc chắn sẽ chết mất. Võ giả già sắc mặt trắng bệch chỉ kịp ôm lấy đầu, lúc cây roi quất xuống thì một bàn tay đã nắm lấy cây roi dài. Mày làm gì hà, người đàn ông kia nhíu mày lại, cây roi dài của mình bị Tần Trạm giữ lấy, hắn ta ra sức kéo nhưng không kéo ra được, bỗng chốc có chút tức giận. Tôi đang dạy anh thế nào là kính lão, lão già người ngoại giới này xứng sao, người đàn ông cười lớn, ông ấy không xứng sao, Tần Trạm cười lạnh lùng một cái và dùng sức kéo mạnh. Sắc mặt người đàn ông kia thay đổi, hắn cảm thấy có một sức mạnh to lớn truyền qua cây roi đến tay hắn, thậm chí hắn còn không kịp trở tay nữa. Người đàn ông hóa cảnh tam phẩm bị Tần Trạm kéo xuống dễ dàng, thân hình hắn ta như bay lên không trung và ngã huỵch xuống đất. Chiếc ghế ở nửa thân dưới cũng theo quán tính đổ dạp xuống đất, những con ngựa phía sau lo lên và phanh không kịp, bỗng chốc tất cả mọi người đều ngã dạp xuống. Khách chương.